Tác phẩm Cô bé Fadette. Tác giả George Sand. Người dịch Nguyễn Trọng Định. Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2011. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cùng bạn đọc. George Sand tên thật là Amandine Oro Lucine Dupin, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1804, mất ngày 8 tháng 6 năm 1876. Trong hơn 70 năm cuộc đời mình, nữ văn sĩ thiên tài của nước Pháp đã sống một cuộc sống mãnh liệt, hết sức phóng túng nhưng cũng đầy sáng tạo. Bà là một ngoại lệ của văn học Pháp thế kỷ 19, một cá tính hấp dẫn khiến người ta khó lòng cưỡng nổi. Trong số những người tình của bà, phải kể đến Alfred de Musset, nhà thơ lớn của Pháp, và Chopin, nhạc sĩ thiên tài Ba Lan. Gustave Flaubert, tác giả của Bà Bovary, từng nhận xét: phải quen nàng như ta đã từng quen mới biết được hết thảy những gì là nữ tính trong trái tim con người vĩ đại này. Còn vào ngày mất của bà, đại văn hào Victor Hugo đã viết thay cho lời điếu: ta khóc thương một người phụ nữ mất đi, ta suy tôn một nữ thánh bất tử. Có thể chia cuộc đời sáng tác của George Sand với một khối lượng đồ sộ gồm 25 tiểu thuyết, 7 cuốn tiểu luận và một số vở kịch ra làm 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn lãng mạn với các tiểu thuyết như Indiana, Lelia, Mopra. Tiếp theo là giai đoạn mang khuynh hướng xã hội, Conenlo, Horace, và cuối cùng là khuynh hướng đồng quê với các tác phẩm tiêu biểu như Alma, Cô bé Fadette. Văn chương của bà dù ở giai đoạn nào đều hết sức giản dị, trong sáng, giàu chất trữ tình. Đồng thời, các vấn đề trong đó thì luôn mới mẻ bởi nhiều khía cạnh mà bà đề cập đến được coi là đã đi trước thời đại rất xa. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Cô bé Fadette, một tác phẩm tiêu biểu cho giai đoạn đồng quê trong sáng tác của George Sand, với hy vọng giúp bạn đọc hiểu thêm về cá tính văn chương có một không hai này. Chương 1. Bạc Bô ở vùng Cos làm ăn không đến nỗi tồi, chả thế mà ông được bầu vào hội đồng hàng xã. Hai cánh đồng nhà không chỉ cung cấp đủ lương thực cho gia đình mà còn thu lợi. Cỏ cắt trên cánh đồng cỏ nhà ông, ngoại trừ một ít mọc bên bờ suối bị lau lách lấn át, được toàn vùng công nhận là cỏ hạng nhất. Ngôi nhà Bạc Bô xây cất vững chãi, mái ngói nằm thoáng đãng trên sườn đồi, với một thửa vườn cho thu nhập cao và một ruộng nho trải rộng trên 6 công đất. Cuối cùng phía sau kho lúa là một vườn cây trái xum xuê những lê, thanh lương, anh đào. Ngay cả dãy hồ đào quanh vườn cũng là những cây cổ thụ lâu đời nhất và to lớn nhất trong suốt một vùng rộng lớn tới 2 dặm. Bạc Bô là một con người gan dạ, không độc ác, thiết tha gắn bó với gia đình. Nhưng không vì vậy mà ứng xử bất công với xóm giềng và bà con trong giáo khu. Ông đã có 3 con khi bà Bạc Bô sinh thêm cho ông một lúc 2 đứa nữa. 2 chú bé sinh đôi kháu khỉnh, chắc hẳn vì bà thấy gia đình đủ sức nuôi 5 đứa và mình phải tranh thủ vì tuổi đã bắt đầu lớn. Chúng giống nhau tựa 2 giọt nước, hầu như không sao phân biệt nổi. Nên bà con trong vùng rất sớm nhận ra đó là 2 Besson. Chú thích: Besson nguồn gốc là bis, nghĩa là 2 lần trong tiếng Latin, là một thổ ngữ cổ dùng để chỉ trẻ sinh đôi. Hết chú thích. Nghĩa là 2 anh em sinh đôi giống nhau như lột. Đón nhận 2 chú bé trong chiếc tạp dề của mình khi chúng cất tiếng chào đời, bà mụ Saget không quên dùng kim khâu xăm cho đứa ra trước một chữ thập nhỏ trên cánh tay, vì theo lời bà, một mẫu ru băng hay một chiếc vòng cổ có thể gây nhầm lẫn và làm mất quyền của thằng anh. Khi đứa bé đủ cứng cáp thì phải tạo cho nó, theo lời bà, một dấu vết không bao giờ bị xóa nhòa, và người ta không quên làm theo lời ấy. Thằng anh được đặt tên là Sylvain, ít lâu sau đổi thành Sylvine để phân biệt với cậu anh cả từng nhận đỡ đầu cho nó. Còn thằng em được gọi là Landry, cái tên nó giữ nguyên như khi được đặt trong buổi lễ rửa tội, vì chú nó và cũng là người đỡ đầu nó cũng không thay đổi tên gọi từ nhỏ là Landry. Từ chợ trở về, ông lão Barbu khí ngạc nhiên khi trông thấy hai mái đầu nhỏ xíu trong nôi. Ồ ồ, ông lầm bầm, cái nôi hẹp quá, sáng mai mình phải sửa lại cho rộng thêm mới được. Hai bàn tay ông đã làm chút ít nghề mộc, tuy không học ai hết, và đã tự tay làm lấy một nửa số đồ gỗ trong nhà. Không băn khoăn gì hơn, ông vào chăm sóc cho bà vợ đang uống một cốc vang nóng to tướng, và chỉ thấy trong người khỏe khoắn thêm. Mình làm việc tốt quá mình ơi, ông bảo bà, khiến tôi phải dũng cảm thêm lên đấy. Thế là chúng ta lại phải nuôi thêm hai đứa bé mà chúng ta tuyệt đối không cần tới. Như thế có nghĩa là tôi không được ngừng nghỉ việc cày bừa và chăn nuôi gia súc. Mình cứ yên tâm, tôi sẽ làm việc, nhưng lần sau mình chớ cho tôi ba đứa, vì nếu thế e quá nhiều đấy. Bà Bạc Bô khóc, và ông lão Bạc Bô lấy thế làm đau lòng. Thôi nào, ông lên tiếng. Mình yêu quý, mình chớ buồn phiền. Tôi nói thế không phải để trách móc mình đâu, mà thực sự trái lại, là để cảm ơn mình đấy thôi. Hai đứa trẻ xinh đẹp và cứng cáp, trên người chúng không hề có tì vết, và tôi lấy làm bằng lòng. Than ôi lạy Chúa, bà vợ đáp. Tôi biết là mình không quở trách chúng, nhưng riêng tôi lo lắng, vì người ta bảo không có gì bấp bênh và khó khăn hơn là nuôi dưỡng trẻ sinh đôi. Chúng gây khó khăn cho nhau, và một đứa phải chết để cho đứa kia được khỏe mạnh. Ôi dà, ông bố bảo, thật thế ư, riêng tôi nghĩ đây là những đứa trẻ sinh đôi đầu tiên mình được thấy, trường hợp này không nhiều đâu, nhưng bà Saget đã tới kia, bà ấy có kinh nghiệm về vấn đề này, và sẽ nói cho chúng ta rõ tình hình ra sao. Ông bà cứ tin tôi, bà mụ Saget vừa được mời tới vội đáp lời, hai cháu bé sinh đôi này sẽ sống vui vẻ, mạnh khỏe, và sẽ không đau ốm hơn những đứa trẻ khác đâu. Tôi làm cái nghề hộ sinh này đã 50 năm rồi và chứng kiến tất cả trẻ nhỏ trong tổng ta chào đời, sinh sống hay lìa đời. Vì vậy, không phải là lần đầu tiên tôi đón nhận trẻ sinh đôi. Trước hết, hiện tượng giống nhau không hề có hại cho sức khỏe của chúng. Có những cháu không giống nhau hơn ông bà và tôi, nhưng thường một đứa khỏe và một đứa yếu nên một đứa sống và một đứa chết. Ông bà hãy nhìn hai cháu xem, cháu nào cũng kháu khỉnh và cứng cáp như thế là con sinh một. Vì vậy chúng không hề làm hại lẫn nhau trong bụng mẹ. Cả hai đứa đều ra đời mạnh khỏe mà không làm mẹ quá đau đớn, và bản thân chúng cũng không đau đớn. Chúng xinh đẹp tuyệt trần và chỉ muốn sống. Vì vậy bà hãy yên lòng, bà Bạc Bô, bà sẽ vui mừng trông thấy chúng lớn khôn. Và nếu cứ thế này thì chỉ có bà và những người trông thấy chúng hàng ngày là có thể phân biệt nổi chúng mà thôi. Vì tôi chưa từng thấy hai đứa bé sinh đôi nào giống nhau đến thế. Người ta có thể nói là hai chú đa đa con vừa ra khỏi trứng. Chúng xinh đẹp và giống nhau tới mức chỉ có đa đa mẹ là phân biệt được. Thế thì tốt quá, lão Bạc Bô vừa lên tiếng vừa gãi đầu. Nhưng tôi nghe nói trẻ em sinh đôi gắn bó với nhau tới mức khi xa nhau chúng không thể sống nổi, và ít nhất một trong hai đứa mòn mỏi vì đau buồn cho tới lúc chết. Thực tình là đúng như vậy, bà mụ Saget bảo. Nhưng xin ông bà nghe những lời sau đây của một người đàn bà có kinh nghiệm. Ông bà chớ quên, vì khi các cháu đến tuổi chia tay ông bà, có thể tôi không còn trên thế gian này nữa để góp lời khuyên ông bà. Hễ các cháu bắt đầu tự nhận biết ra mình, thì ông bà chú ý đừng để chúng luôn luôn ở cạnh nhau. Cho đứa này đi lao động thì để đứa kia trong nhà. Khi đứa này đi câu thì cho đứa kia đi săn. Khi đứa này chăn cừu thì để đứa kia đưa bò ra đồng cỏ. Cho đứa này uống vang thì cho đứa kia uống một cốc nước lã và ngược lại. Tuyệt đối không mắng mỏ hay trừng phạt cả hai cháu vào cùng một lúc, chớ cho chúng ăn mặc giống nhau. Đứa này có chiếc mũ cứng thì phải cho đứa kia một chiếc cắt khét, và nhất là chớ cho chúng mặc áo blue cùng một màu xanh. Cuối cùng, với mọi phương cách ông bà có thể hình dung, hãy ngăn cấm đừng để chúng nhầm lẫn đứa này là đứa kia và có thói quen không thể sống không có nhau. Những điều tôi vừa nói Tôi rất lo ông bà không để lọt tai, nhưng nếu không nghe, sẽ có ngày ông bà phải ân hận lắm đấy. Bà mụ Saget toàn nói những lời đích đáng và được người ta nghe theo. Vợ chồng nhà Bạc Bô hứa làm theo lời bà và biếu bà tặng phẩm ra trò trước khi chia tay. Và vì bà ta căn dặn không được nuôi cả hai đứa bé sinh đôi bằng cùng một bầu sữa, gia đình Bạc Bô khẩn trương đi tìm một bà vú. Nhưng trong vùng không có, chưa từng nghĩ đến chuyện sinh đôi và vốn tự nuôi lấy tất cả các con mà Bạc Bô không chuẩn bị trước, lão Bạc Bô phải đi tìm xa hơn, và trong thời gian ấy không thể để con đói, bà cho cả hai đứa bú. Bà con vùng quê tôi không có thói quen quyết định nhanh chóng, và dù giàu có tới đâu họ cũng vẫn phải mặc cả chút ít. Người ta biết gia đình Bạc Bô có tiền và nghĩ bà Bạc Bô không thể nuôi cả hai đứa mà không kiệt sức, vì không còn ở tuổi thanh xuân nữa. Vì vậy tất cả các bà vú lão Bạc Bô gặp đều đòi mỗi tháng 18 đồng lia, không hơn không kém so với một nhà tư sản. Ông lão Bạc Bô thì chỉ muốn trả 12 hay 15 lia, cho rằng như thế là đã nhiều đối với một người nông dân. Ông chạy khắp nơi và bàn cãi nhưng không đi đến kết quả nào hết. Tình thế không thật bức bách, vì hai đứa trẻ bé tí xíu ấy không thể làm người mẹ kiệt sức, vả lại chúng mạnh khỏe ngoan ngoãn, và cả hai ít khóc lóc tới mức hầu như chúng không gây bối rối hơn trường hợp chỉ có một đứa trẻ trong nhà. Khi đứa này ngủ thì đứa kia cũng ngủ, ông bố đã sửa chữa chiếc nôi, và khi cả hai đứa cùng khóc, người ta ru và dỗ dành chúng cùng im lặng một lúc. Cuối cùng lão Bạc Bô vừa thỏa thuận được một bà vú giá 15 lia, và chỉ còn chuyện thêm bớt chút ít nữa thì bà vợ nhỏ to: "Ồ ông này, tôi không hiểu vì sao chúng ta lại phải bỏ ra 180 hoặc 200 lia mỗi năm, như thể chúng ta là những ông to bà lớn ấy, và như thể tôi không còn ở cái tuổi để nuôi con nữa. Tôi có thừa sữa cho chúng, hai đứa con trai chúng ta đã hơn một tháng, và mình xem chúng có khỏe mạnh không nào." "Mụ Mạc Lốt mà ông định mướn làm vú nuôi không khỏe mạnh bằng một nửa tôi đâu. Sữa mụ ấy có đã từ 18 tháng, và như thế sẽ không tốt cho một đứa bé còn măng sữa như các con chúng ta. Bà Saget bảo đừng nuôi chúng bằng cùng một thứ sữa, để tránh cho chúng khỏi quá gắn bó với nhau. Bà ấy nói đúng, nhưng lại cũng chẳng bảo là phải chăm sóc chúng chu đáo như nhau, vì dẫu sao trẻ sinh đôi cũng không hoàn toàn mạnh khỏe như những đứa trẻ khác đó sao. Tôi muốn thà con chúng ta quá yêu thương nhau hơn là phải hy sinh đứa này cho đứa kia. Vả lại chúng ta sẽ cho bà vú nuôi đứa nào, tôi thú thật với mình là phải xa đứa nào tôi cũng buồn phiền ngang nhau. Tôi có thể nói là tôi đã từng yêu thương tất cả các con, nhưng không hiểu vì sao tôi thấy hai đứa này là hai đứa xinh xắn nhất, dễ thương nhất mà tôi từng ôm ấp trong vòng tay. Đối với chúng có một cái gì đó tôi không rõ, nhưng làm tôi nơm nớp lo sợ đánh mất chúng. Mình này, tôi van mình đừng nghĩ tới chuyện mụ vú ấy nữa. Ngoài ra chúng ta sẽ làm tất cả những gì bà Saget đã từng căn dặn. Làm sao mình lại nghĩ là những đứa trẻ đang bú quá gắn bó yêu thương nhau, khi cùng lắm đến tuổi cai sữa, chúng chỉ mới phân biệt được bàn tay với bàn chân mình. Mình này, mình nói không sai đâu. Lão Bạc Bô vừa đáp, vừa nhìn bà vợ còn tươi mát và mạnh khỏe mà người ta thường ít thấy. Nhưng nếu các con càng lớn lên, sức khỏe của mình càng sút kém thì sao? Mình chớ lo, bà vợ bảo, tôi ăn vẫn cảm thấy ngon miệng như ở tuổi 15. Vả lại, nếu cảm thấy sức khỏe sa sút thì tôi hứa với mình là tôi không giấu giếm đâu, và lúc ấy vẫn kịp để một trong hai đứa con tội nghiệp của chúng ta cho người khác cho bú. Ông lão Bạc Bô nghe theo, nhất là vì ông cũng muốn không chi một khoản tiền vô ích. Bà Bạc Bô nuôi hai đứa bé sinh đôi, không phàn nàn và cũng không đau ốm. Thậm chí, tiên thiên bà tốt tới mức hai năm sau, khi cai sữa cho hai đứa bé, bà lại cho chào đời một con bé gái xinh đẹp, được đặt tên là Nanette, và cũng tự bà cho bú lấy. Nhưng vẫn có phần hơi quá, và chắc hẳn bà khó lòng mà chống chọi tới cùng nếu không có cô con gái cả, hiện đang nuôi đứa con đầu lòng, thỉnh thoảng đến đỡ đần mẹ bằng cách cho con bé em bú. Theo cách đó, cả gia tộc lớn lên, và chẳng bao lâu sau, lúc nhúc dưới ánh mặt trời, những ông chú và bà cô tí hon cùng với các cậu cháu họ và các cô cháu họ cũng tí hon, không việc gì phải trách cứ lẫn nhau người này nghịch ngợm hay hiền lành hơn người kia. Chương 2. Hai đứa bé sinh đôi lớn lên theo ngày tháng mà không hề ốm đau gì hơn những đứa trẻ khác, và thậm chí khí chất hiền hòa và được khéo rèn luyện tới mức có thể nói chúng không hề bị đau răng hay nhạt cân hơn những đứa khác. Tóc chúng vàng hoe và sẽ giữ màu vàng ấy suốt đời. Chúng có vẻ hoàn toàn vui tươi, cặp mắt màu xanh mở to, đôi vai cân đối, thân hình ngay ngắn và cứng cáp. Chúng to lớn và bạo dạn hơn tất cả trẻ em cùng lứa tuổi. Và mọi người trong vùng, mỗi khi đi qua thị trấn Kos, đều dừng chân ngắm nhìn, kinh ngạc thấy chúng sao giống nhau đến thế. Và ai nấy khi cất bước đều nói, dẫu sao cũng là một cặp con trẻ xinh đẹp. Kết quả là hai đứa sinh đôi sớm quen việc người ta quan sát và hỏi han, và qua ngày tháng lớn khôn, không hề biết xấu hổ hay tỏ vẻ đần độn. Chúng thoải mái với mọi người, và thay vì nấp sau cây cối như trẻ em dùng chúng tôi khi trông thấy người lạ, chúng sẵn sàng giáp mặt người khách đầu tiên, nhưng rất trung thực và trả lời mọi câu hỏi của khách mà không cúi đầu và cũng không để người ta phải năn nỉ. Thoạt tiên, người ta không hề phân biệt chúng với nhau và đinh ninh trông thấy một quả trứng và một quả trứng. Nhưng xem xét kỹ 15 phút, người ta thấy lăng ri cao hơn và khỏe hơn chút xíu, mái tóc hơi dày hơn, cánh mũi khỏe hơn và ánh mắt sắc hơn. Cậu em cũng có vầng trán rộng hơn và vẻ mặt quả quyết hơn, và thậm chí trong lúc cậu anh có một nốt trên má phải, thì cậu em lại có trên má trái và đậm nét hơn. Vì vậy bà con trong vùng phân biệt rõ chúng, nhưng phải sau một lát, và lúc chập tối hoặc đứng cách xa một quãng nhỏ, thì hầu hết tất cả họ đều lẫn lộn, nhất là vì hai đứa trẻ sinh đôi lại có giọng hoàn toàn giống nhau, và vì chúng biết rất rõ là người ta có thể lẫn lộn chúng với nhau, nên đứa này trả lời thay cho đứa kia mà không bảo cho người ta biết họ đã lẫn lộn. Bản thân lão Bạc Bô đôi khi cũng thấy bối rối. Đúng như lời bà mụ Saget đã báo trước, chỉ riêng một mình bà mẹ là không lẫn lộn bao giờ, dù trong đêm tối hay dù xa đến mấy, miễn có thể trông thấy chúng bước tới hoặc nghe chúng nói. Thực ra hai anh em không thua kém nhau, và nếu Longri ra chiều vui vẻ và gan dạ hơn cậu anh thì bù lại, Sinvine hoạt bát và đầu óc tinh tế hơn, nên người ta không thể không yêu mến cậu bằng cậu em. Trong 3 tháng, người ta tìm cách không cho chúng quá quen hơi bén tiếng nhau. Ở nông thôn, 3 tháng đã là nhiều để quan sát một sự việc trái với tập tục. Nhưng một mặt, người ta không hề thấy việc làm đó có nhiều kết quả. Mặt khác, cha xứ bảo bà mụ Saget là một kẻ lẩn thẩn, và những gì Chúa lòng lành đã đưa vào trong quy luật của tự nhiên, con người không thể thay đổi được, tới mức người ta dần dà quên lãng tất cả những gì trước kia đã hứa làm. Lần đầu tiên, người ta cởi bỏ áo choàng lót lông để cho chúng bận quần chẽn dự lễ Misa. Chúng được mang trên người cùng một thứ dạ, vì là cùng một chiếc váy ngắn của người mẹ cắt ra may cho hai đứa. Và cách may cũng giống nhau, vì bác phó may trong giáo khu không hề biết hai cách may đo khác nhau. Lớn lên, chúng có sở thích giống nhau về màu sắc. Và khi bà cô Rosette, nhân dịp năm mới, muốn tặng mỗi đứa một chiếc cà vạt, thì cả hai cùng chọn chiếc cà vạt màu hoa cà giống nhau của người bán rong chở hàng trên lưng con ngựa xứ Pers đi từ cổng nhà này đến cổng nhà khác. Bà cô hỏi có phải vì họ luôn luôn muốn ăn mặc giống nhau không, nhưng hai chàng trai sinh đôi không nghĩ nhiêu khê đến thế. Sinvine đáp đó là cái màu đẹp nhất và là chiếc cà vạt đẹp nhất trong toàn bộ túi hàng của người hàng xén. Và ngay lập tức, Longri khẳng định tất cả những chiếc cà vạt khác đều xấu. Thế còn màu con ngựa của tôi? Người bán hàng vừa nở nụ cười vừa hỏi, các cậu thấy thế nào? Xấu lắm, Longri đáp, nó giống như một con ác là già cỗi ấy. Hoàn toàn xấu, Sinvine nói tiếp, tuyệt đối là một con ác là bị giặt lông nham nhở. Bà thấy rõ, người bán hàng bảo bà cô với một giọng chí lý, là hai đứa trẻ có cách nhìn giống nhau, nếu một đứa cho màu đỏ là màu vàng thì ngay lập tức đứa kia sẽ cho màu vàng là màu đỏ, và không nên phản đối chúng về điều đó. Vì người ta bảo, khi muốn ngăn cấm trẻ sinh đôi tự xem mình là hai dấu ấn của cùng một bức vẽ, thì chúng trở nên đần độn và hoàn toàn không còn biết mình nói gì nữa. Người bán hàng nói vậy vì cà vạt màu hoa cà của lão sắc màu không đẹp, và lão muốn một lúc bán được cả hai chiếc. Về sau, mọi việc xảy ra tương tự, và cả hai anh em sinh đôi ăn mặc giống nhau, tới mức người ta vẫn thường lẫn lộn họ với nhau. Và hoặc vì thói quen nghịch ngợm của trẻ nhỏ, hoặc vì sức mạnh của cái quy luật tự nhiên mà cha xứ cho là không thể đổi thay được. Khi một cậu làm gãy đầu mũi guốc, thì ngay lập tức cậu thứ hai cũng làm gãy mũi guốc mình bên cùng một bàn chân. Khi cậu này làm rách chiếc áo vest hay mũ cát két, thì không chần chừ, cậu kia bắt chước vết rách khéo tới mức người ta tưởng do cùng một tai nạn gây nên. Và rồi hai chàng trai cười và ra vẻ ngây thơ một cách láo lĩnh khi người ta hỏi họ lý do vì sao. Không biết là phúc hay họa, tình thân ấy không ngừng tăng theo ngày tháng. Và khi bắt đầu biết lý luận chút ít, hai anh em bảo nhau họ không thể chơi đùa với những đứa trẻ khác nếu một trong hai vắng mặt. Và sau khi ông bố giữ một đứa suốt ngày với mình, trong lúc đứa kia ở cạnh bà mẹ, thì cả hai buồn bã xanh xao và chán nản công việc, tưởng chừng bị ốm. Và buổi tối, khi gặp lại nhau, hai đứa nắm tay nhau đi ra đường, không muốn trở về nhà nữa, vì cảm thấy hết sức khoan khoái ở cạnh nhau, và cũng vì có phần giận dỗi bố mẹ đã gây cho mình nỗi phiền muộn. Người ta không hề tìm cách lặp lại chuyện đó, vì phải nói rằng ông bố và bà mẹ, thậm chí cả các ông chú bà cô, các anh và các chị thương yêu hai đứa trẻ sinh đôi có phần theo chiều hướng nhu nhược. Chúng lấy làm kiêu hãnh được khen ngợi nhiều, và cũng có phần vì quả không phải là hai đứa trẻ xấu xí, ngu đần hay độc ác. Thỉnh thoảng lão Bạc Bô có phần lo lắng, không biết khi đến tuổi trưởng thành, cái thói quen luôn luôn sống bên cạnh nhau của chúng rồi sẽ ra thế nào. Nhớ lại những lời bà mụ Sa Ghét nói, lão tìm cách trêu chọc chúng nhằm làm chúng ghen tị lẫn nhau. Nếu chúng phạm một chút lỗi nhỏ là lão kéo tay Xin Bine chẳng hạn và bảo Lan Ri, lần này bố tha cho con vì con thường là đứa biết điều hơn cả. Xin Bine tuy thấy rác ở tay nhưng vui mừng thấy em không bị phạt, còn Lan Ri thì sướt mướt như thể bản thân mình bị đòn. Nếu có việc gì mà cả hai anh em cùng thèm muốn, gia đình thử tìm cách chỉ cho một đứa, nhưng ngay lập tức chúng chia cho nhau nếu là thức ăn ngon, hoặc nếu là một đồ chơi cho trẻ em thì bỏ ra cùng chơi chung, hay cho đi cho lại nhau, không hề phân biệt của anh, của em. Thẳng hoặc người ta khen ngợi thái độ của một đứa và tỏ vẻ không biết tới ưu điểm của đứa kia, thì đứa thứ hai này lấy làm hài lòng và kiêu hãnh, thấy người anh em sinh đôi của mình được khuyến khích và mơn trớn, và nó cũng bắt đầu khích lệ và vuốt ve đứa kia, rốt cuộc, giả sử muốn chia ly chúng về tinh thần hay thể xác. Cũng chỉ uổng công vô ích, và vì không muốn làm trái ý những đứa trẻ được yêu chiều, dù làm gì lợi ích của chúng chăng nữa, người ta sớm để cho mọi việc diễn ra theo ý Chúa. Hoặc giả người ta bày ra những cái trò trêu chọc con, nhưng hai đứa trẻ không hề bị đánh lừa bao giờ. Chúng rất láo cá, và đôi khi muốn người ta để cho chúng yên, chúng giả đò cãi cọ và đấm đá nhau, nhưng đấy chỉ là một trò giải trí. Và trong lúc lăn đè lên nhau, chúng giữ gìn không làm cho nhau mãi may đau đớn. Nếu có một ai vô công rồi nghề kinh ngạc thấy chúng cãi cọ nhau, thì chúng nấp kín để chế nhạo kẻ kia, và người ta nghe chúng cùng nhau líu lo như hai con sáo trên cành. Tuy chúng hết sức giống nhau và rất mực yêu thương nhau, Thượng Đế vốn chưa bao giờ làm điều gì tuyệt đối giống nhau trên thiên cung và dưới hạ giới, muốn mỗi đứa có một số phận thật sự khác nhau, và từ đấy người ta thấy chúng là hai sinh linh cách ly nhau theo ý Chúa và khác biệt nhau ngay về mặt khí chất. Người ta chỉ thấy sự tình qua thử nghiệm, và sự thử nghiệm này xảy tới sau khi hai đứa trẻ cùng chịu lễ ban thánh thể đầu tiên. Gia đình Bạc Bô lớn dần, vì hai cô con gái lớn không ngừng cho ra đời những đứa trẻ xinh đẹp. Anh con trai trưởng, một anh chàng đẹp trai và trung hậu, đang tại ngũ. Mấy chàng rể lao động ra trò, nhưng công việc không phải bao giờ cũng có nhiều. Dùng chúng tôi trải qua nhiều khó khăn liên tiếp, vì thời tiết xấu cũng như vì buôn bán trắc trở, nên đồng tiền tuôn ra khỏi hầu bao bà con nông dân nhiều hơn là chui vào. Đến nỗi lão Bạc Bô không đủ sức giữ hết mọi người ở nhà, và đã đến lúc phải nghĩ tới việc cho hai cậu bé sinh đôi đi ở thuê cho nhà khác. Ông lão Cayo ở vùng Brist muốn nhận một đứa để chăn bò, vì ông có cả một cơ ngơi cần khai thác, trong lúc mấy cậu con trai nhà lão đã quá lớn hay còn quá bé đối với công việc ấy. Bà Bạc Bô rất lo sợ và buồn phiền khi ông chồng lần đầu tiên nói cho biết. Có thể nói, bà chưa bao giờ dự kiến việc ấy xảy đến đối với hai đứa con sinh đôi, tuy đã pháp phỏng, lo âu từ bấy đến nay, nhưng vốn một mực phục tùng chồng, bà chẳng biết nói gì. Về phần mình, ông bố cũng không ít trăn trở và lo chuẩn bị từ trước. Lúc đầu, hai đứa trẻ khóc sướt mướt và ba ngày liền lang thang hết đồi hết núi, không ai bắt gặp chúng, trừ trong bữa ăn. Chúng không nói lấy một lời với bố mẹ, và khi được hỏi liệu có phục tùng không, chúng không nói năng gì hết, nhưng khi bên nhau chúng lại nêu nhiều lý lẽ. Ngày đầu, cả hai chỉ biết than vãn và khoác chặt tay nhau, như thể sợ người ta tới dùng vũ lực chia ly chúng. Nhưng ông lão Bạc Bô không bao giờ làm như vậy. Ông có kinh nghiệm của người nông dân, vừa biết kiên nhẫn chờ đợi, vừa đặt lòng tin vào tác dụng của thời gian. Vì vậy, ngày hôm sau, khi thấy người ta trông mong chúng hiểu ra lẽ phải chứ không thúc ép, hai cậu bé đâm ra khiếp hãi trước ý chí của ông bố hơn là trước những lời đe nẹt và những trận đòn. Thế nhưng chúng ta vẫn phải phục tùng, Longri lên tiếng, và cần xem ai trong hai anh em ta sẽ đi, vì bố mẹ để cho chúng ta lựa chọn, và ông lão Keio đã bảo là không thể nhận cả hai anh em ta. Với anh thì đi hay ở đâu có nghĩa lý gì, Sinvine đáp, vì đằng nào chúng ta cũng phải xa nhau. Anh không chỉ nghĩ tới việc đến sống ở chốn khác không thôi đâu, nếu cùng đi với em, anh sẽ bỏ những thói quen lúc sống ở nhà. Anh nói thì nói thế thôi, Longri tiếp lời anh, nhưng người ở lại với bố mẹ thì được yên tâm hơn và ít phiền muộn hơn, người sẽ không còn được trông thấy người anh em sinh đôi. Bố mẹ dừng tược gia súc cũng như tất cả những gì vốn là mình vui thích. Longri nói khá kiên quyết, nhưng Sinvine lại khóc vì không có đủ quyết tâm như cậu em, và nghĩ tới chuyện vừa mất hết tất cả vừa phải rời bỏ tất cả, cậu ta xót xa không sao ngăn nổi nước mắt. Longri cũng khóc, nhưng không khóc nhiều bằng và không khóc giống cậu anh, vì luôn luôn tính chuyện nhận lấy phần vất vả nhất về mình. Và muốn biết cậu anh có thể chịu vất vả tới đâu để dành hết phần còn lại cho riêng mình. Cậu ta biết rõ nếu phải đến ở một nơi xa lạ và sống với một gia đình khác gia đình mình thì Sinvine lo sợ hơn cậu ta nhiều. Anh này, cậu ta bảo Sinvine, nếu chúng ta có thể quyết định chia tay thì để em đi hay hơn. Anh biết rõ là em khỏe hơn anh chút ít, và khi chúng ta bị ốm, hầu như bao giờ cũng cùng một lúc, anh bị sốt cao hơn em. Người ta bảo có lẽ chúng ta sẽ chết nếu bị chia ly. Em không tin là em sẽ chết, nhưng về phía anh em không thể bảo đảm, và chính vì vậy em muốn anh ở cạnh mẹ. Mẹ sẽ an ủi, sẽ chăm sóc anh. Thực ra, nếu gia đình có chút phân biệt giữa hai anh em ta đều không hề xảy ra, thì em tin chắc anh là người được chiều chuộng nhất, và em biết anh là người dễ thương nhất, hiền hòa nhất. Vì vậy anh ở lại để cho em đi, hai anh em ta sẽ không cách xa nhau đâu. Ruộng đất ông lão Keio sát ruộng đất nhà ta, và chúng ta sẽ gặp nhau hàng ngày. Em thích vất vả làm em khuây khỏa, và vì chạy nhanh hơn anh, em sẽ tới gặp anh chóng hơn. Ngay khi xong công việc trong ngày, còn anh, vì không có nhiều việc phải làm, anh cứ tản bộ đến gặp em trong lúc em lao động. Em sẽ bớt lo lắng về anh so với trường hợp anh ra đi, còn em thì ở lại nhà. Bởi vậy em yêu cầu anh ở lại.